Xin lỗi quý vị lại một lần nữa, xin lỗi quý vị là trễ vài phút, ngày hai ngày liên tiếp. Hồi nãy là đang ngồi nói chuyện quên thì giờ hết, thành ra bỗng nhiên thấy sao cái chùa không có tiếng gì hết, im lặng. Tôi nói chắc người ta đang đợi mình. Đang nói về, đang bàn về cái định về niệm. Niệm định lực của niệm Phật. Cái lý do mà muốn tu pháp môn Tịnh Độ là cái lý do, cái mục tiêu của bên Phật giáo là muốn quý vị được vãng sanh kiếp này. Cái mà bên Phật giáo Tịnh Độ đó, cái mục tiêu Phật giáo Tịnh Độ là muốn quý vị vãng sanh ngay lập tức. Cái bây giờ khi mà người ta truyền dạy về cái pháp môn Tịnh Độ, ai có nói như vậy không? Mình tu niệm Phật để mình vãng sanh ngay lập tức. Còn một cái cách mà chắc chắn mà quý vị sẽ đắc chắc chắn được vãng sanh đó, kiếp này, là quý vị niệm Phật mà nhập được niệm Phật tam muội. Quý vị mà niệm nhập được tam muội, quý vị sẽ được vãng sanh. Mà bởi vậy bên mấy tổ sư bên Tịnh Độ tông á, mới theo những lời kinh Phật giảng, mới chế ra những cái gọi là cái thiền thất, cái Phật thất, để cho chúng ta có cơ hội chúng ta niệm Phật để dễ nhập niệm Phật tam muội, ngồi trong 7 ngày. Thành ra nếu như theo cái Phật thất này mà những cái người mà có thiền căn, có lợi căn á, người mà có căn cơ cao đó, thì họ có thể nhập cái niệm Phật tam muội rất là lẹ. Còn mấy cái người mà không được cao lắm á, cái căn cơ không được cao lắm á, thì có thể cần lâu hơn một tí, có thể lâu hơn một ngày, lâu hơn 7 ngày, nhiều khi phải cần rất nhiều cái Phật thất mới là có thể nhập được cái tam muội này. Thành mỗi cái kinh nó nêu ra một cái phương pháp nó khác nhau. Chẳng hạn như kinh này nói 7 ngày, còn cái kinh mà kinh Vô Lượng Thọ đó, cũng một cái kinh Tịnh Độ khác thì nói 10 ngày. Trong 10 ngày đó thì họ khuyên rằng người tại gia nên ăn chay, muốn giữ giới cho thanh tịnh, nhất tâm mà niệm Phật 10 ngày không gián đoạn, thì mấy người đó sẽ đắc được vãng sanh khi mà chết. Mình lúc mình đọc kinh á, mình nghe kinh mình phải chú ý tới cái pháp mà kinh đang dạy, đang truyền dạy. Đức Phật khi giảng kinh á, ngài giảng kinh như vậy là cần có cái mục tiêu. Cái kinh được giảng cho cái người cái căn cơ khác nhau. Thành ra những cái pháp á, được Phật truyền ra nó có trị những cái, nó giúp đỡ, nó có hiệu nghiệm cho những người có căn cơ khác nhau. Mình phải lo và chú ý tới những tất cả những cái pháp này. Thành trong cái kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật khuyên là khi mà chúng ta mà tu luyện trong 10 ngày đó thì nên ăn chay, giữ ngũ giới. Thành cái gì nghe kinh ấy, nhiều khi những cái kinh nó vẻ mâu thuẫn với nhau. Kinh A Di Đà thì nói 7 ngày rồi, kinh này cái kinh Vô Lượng Thọ thì nói 10 ngày. Thành ra nhiều khi mấy thầy mấy cô không dám đụng chạm mấy cái này, nó là không biết làm sao mà giảng, tại sao cái kinh nó khác nhau. Thành mình cứ chạy mình cứ né là không sao đâu, cứ theo kinh mà làm. Chỉ ra cái kinh nó giảng là tùy cái căn cơ mỗi người nó khác nhau, hoàn cảnh nó khác nhau. Cái người thường căn như bên A Di Đà, người cái kinh A Di Đà là chủ trương như dạy cho người thường căn đó, cái phần mà 7 ngày đó là tại người ta thường căn, nội trong 7 ngày ta chỉ cần lo niệm Phật thôi là đủ rồi. Còn trong cái kinh Vô Lượng Thọ này á, thì nói rõ hơn là khuyên Phật tử nên ăn chay, nên giữ giới lúc mà niệm Phật. Ý nghĩa là vậy đó, chẳng phải đừng có nhìn mấy cái kinh khác nhau mà than phiền nó tại sao mấy kinh mà Phật giảng mà nó mơ hồ rồi nó mâu thuẫn với nhau, nó không rõ ràng gì hết. Thành ra chúng con tu không được, chúng con thấy khó khăn á. không biết đường nào mà mò. Niệm 7 ngày hay niệm 10 ngày, chúng con thoải mái mà cứ không không để ý là Phật nói là chúng con quý vị nên ăn chay, nên giữ giới. Cái đó là cái quan trọng trong vòng 10 ngày với 7 ngày. Vì nếu như phần ý Phật nói là nếu như quý vị ăn chay, quý vị giữ giới thì lúc quý vị niệm Phật dễ nhập niệm Phật tam muội hơn, phải hiểu như vậy. Câu hỏi là có phần nói là cái phần mình nên niệm Phật 10 danh hiệu hồng danh của Phật 10 lần một cái, nhất tâm bất loạn là đủ rồi. Tại sao phần này lại nói phải niệm Phật 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 7 ngày? Tại sao nó khác nhau chỗ nào? Tôi mới cười, tôi nói đối với tôi nó rõ ràng, còn mấy người kỹ sư không có được rõ ràng, phải rõ giảng rõ ràng cho mấy kỹ sư nghe. Mục tiêu mình niệm Phật là muốn được niệm Phật 10 lần liên tiếp mà nhất tâm bất loạn. Rất dễ, rất rõ ràng. Quý vị chỉ cần niệm Phật 10 cái hồng danh liên tiếp mà không mà nhất tâm, mà nhất tâm niệm như vậy thôi là xong. Quý vị phải nhớ như vậy. Quý vị mà muốn giác ngộ nó khó hơn nhiều. Muốn vãng sanh chỉ cần niệm 10 lần thôi liên tiếp thôi. Chỉ cần làm một lần thôi. Nhưng điều cái khó như vậy là mình không thể nhập cái niệm Phật tam muội nó một cách dễ dàng. Nó khó lắm. Mình cần cái môi trường để cái phương pháp để mà mình nhập cái tam muội đó. Thành cái văn mà nói là một ngày, hai ngày tới bảy ngày đó là đang chỉ về cái phương pháp mà quý vị chúng ta có thể dùng. Cứ niệm Phật một ngày đi, niệm Phật hai ngày đi, niệm Phật ba ngày đi, thì trong phương pháp làm, trong nếu quý vị cứ làm như vậy thì quý vị có thể hy vọng nhập được cái tam muội. Khi quý vị nhập cái phiền niệm Phật tam muội này, khi mà quý vị nhập Phật tam muội này, cái niệm Phật tam muội này, cái chuyện nó xảy ra, cái này cái cảnh giới như vậy. 10 cái hồng danh Phật đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 cái liên tiếp đó, nó nối nhau thành một cái khối thôi, một là nó thành một, chứ không phải là 10. Cái niệm Phật tam muội này nó đặc biệt lắm. Cái vị niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 10 lần như vậy, cái 10 lần này niệm 10 lần như vậy. Cái này có tiếng Tàu diễn tả mô tả chính xác nhất. Thành bữa tôi bắt học trò tôi học tiếng Tàu như vậy, cái pháp mà người Tàu mô tả nó chính xác nhất, mình dịch ra có thể nó trật. Tôi né nói chuyện này từ khi tôi bắt đầu giảng kinh A Di Đà, bây giờ tôi cứ né, tôi không chịu giảng cái này. Tôi phải giảng tiếng Việt chứ thôi. Cái cô Quảng Ngân này, cô nhìn tôi cái mắt ngơ ngác bồ câu. Cô nói thầy giảng gì con đâu phải giảng cho con nghe, chứ thôi thầy bỏ lơ là con không được. Thầy giảng cho con nghe để cô hiền ngã cô nghe cho cô hiểu rõ ràng luôn nữa. Nghe hiểu chưa? Gọi nghe hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Dễ lắm. Cái niệm Phật nó tuyệt vời chỗ này là mình chỉ cần mình niệm Phật, mình nhập cái năm tam muội đó 10 cái hồng danh nó một lần thôi là mình đi chơi, mình không cần tu nữa. Mình tha hồ mình tè. Tại sao như vậy? Tại mình nhận một lần như vậy là Phật sẽ tới đón mình, cam đoan. Bác thân hương tha hồ về mà lo đầu tư bên Việt Nam làm giàu. Không cần tới chùa nữa. Sướng, cái Phật, pháp môn tịnh độ nó sướng chỗ đó đó. Là mình chỉ cần làm một lần thôi. Cái bà rụt chân bà mê rồi, bà thích sao nó dễ, sao thầy dạy tôi cái phương pháp nó dễ dàng như vậy. Mình làm một lần thôi. Một lần thôi là mình chỉ cần niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc đầu mình niệm nó phải rõ ràng lắm. Cái chữ A Di Đà Phật nó rõ ràng, không thể tưởng được. Nó rõ chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó còn cái chữ A Di Đà Phật thôi. Từng chữ như vậy đó. Xong nó ngon, A Di Đà Phật một lần, A Di Đà Phật thứ nhì. Thì mình giảng đơn niệm như vậy bỗng nhiên á, đang rõ ràng bỗng nhiên nó biến mất. Nó còn một cái thôi là A Di Đà Phật thôi. Không còn liên tục, nó còn một khối thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái liên tục nó thành một cái khối. Hiểu tôi nói gì không? À, nó dễ như vậy, chỉ cần làm một lần như thôi là mình chắc chắn mình vãng sanh. Vấn đề không phải là lâu hay là ngắn, vấn đề là tâm nó chú tâm thành đó. Lúc mình luôn nó chú tâm thành một cái khối, chứ không phải là ngắn hay là lâu. Tôi nói ngắn là tại tôi muốn dụ mấy người kỹ sư, ta chỉ cần thay vì ta bỏ 10 năm trời ta làm kỹ sư, ta chỉ cần bỏ 10 giây ta niệm một cái là ta thông chuyện, tôi dụ người ta chỗ đó thôi. Thế còn lúc mà đâu, lúc mình niệm Phật đó không còn lâu, không còn chậm nữa. Tôi biết cái ranh giới nó không có lâu đâu. Đầu trống hay là ngủ gật? Cái đó không sao hết, đừng lo, cứ đừng cần làm vậy, cứ tiếp tục niệm. Không sao hết. Rồi câu hỏi thứ ba là sao? Trường hợp thứ ba là sao? Không cần thiết. Tôi chủ trương tôi là không cần sâu chuỗi. Tại vì mình, tại cái niệm Phật sao phải cầm cái tay, rồi bữa nào lúc chết cái tay đâu mà sâu chuỗi bây giờ. Cảnh giới chậm nó sẽ đổi. Không sao, đừng chưa. Câu hỏi là cái tâm phải cần nhất tâm bất loạn mới niệm Phật được vào cái nhập cái niệm Phật Nam Muội. Tôi nói không nên nhìn mổ xẻ nó ra như vậy. Cái này là nó có là mổ xẻ quá lố rồi. Lúc mình tu là mình muốn đặt cái mục tiêu, là mình muốn thấy mục tiêu mình cái đó đã xong rồi, mình tìm cái phương pháp để mà tới được cái mục tiêu đó. Thành ra cái người mà người thầy dạy quý vị là nên cần làm cái gì để mà tới đó, thì quý vị làm cái đó thì quý vị sẽ tới được tới đó. Tại sao như vậy? Tại là người thầy dạy quý vị cái phương pháp mà đã bao nhiêu người trước đã làm như vậy rồi, đã tới đó được rồi. Chỉ cần làm như vậy sẽ tới đó. Cái quan trọng của người thầy cho đó, nói quý vị này, cái pháp môn này như vậy, chỉ cần làm như vậy sẽ tới đó. Cái người thầy không biết á, người ta chỉ được như vậy. Quý vị nhớ như vậy nè, cái lời chỉ giáo quý vị nó rất là chính xác. Nếu như mà cho cái vị nhiều quá chi tiết á, là cái vị sẽ bị chi phối, tâm cái vị sẽ chi phối. Như cần cái pháp nó phải giản, nó cực kỳ giản dị để cái vị chỉ cần làm vừa đủ để mà tới đó thôi. Nói thêm chỉ làm cái vị chi phối thôi. Thành cái lời, cái vị không hiểu cái sự cái quý hóa của cái phước báo của cái người được cái lời mà nó lời chỉ giáo nó rõ ràng như vậy. Cần làm như vậy thôi. Thành cái pháp nó rõ ràng dễ sợ. Cái gì có phước báo rồi, cái gì nghe được cái pháp nó rõ như dễ dàng. Chỉ cần ăn chay nè, chỉ cần giữ giới nè, xong chỉ cần niệm Phật nè, là sẽ vào được tam muội. Mà lúc mình niệm Phật như vậy sẽ có cái A Di Đà Phật hồng danh nó rõ ràng, nó rõ từng chữ như vậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó rõ ràng như vậy. Tới lúc mà càng ngày nó càng rõ, bỗng nhiên một ngày đó nó biến thành một khối, nó không còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nữa, mà chỉ còn A Di Đà, một cái A Di Đà thôi, còn một cái A Di Đà Phật thôi. Nó dễ sợ như vậy. Cái đó là cái tam muội đó. Tam muội đặc biệt như vậy đó. Nghe tôi diễn tả rõ ràng không? Bao nhiêu người diễn tả cái gì như vậy? Có bao nhiêu người nghe được như vậy? Cái gì phước báo, cái gì độ như vậy đó. Nhưng điều sao? À, tôi dụi cái cô Victor, rồi sau tôi nói là cô chỉ cần ăn chay, ăn chay giùm tôi thôi. Rồi xong giữ giới giùm tôi. Rồi Victor mới nói là đâu được thầy ơi, thầy gọi con gì chứ, còn con cuối tuần là con phải ăn tôm hùm. Con ăn tôm hùm cũng được. Rồi em gái của con nó sắp mở cái restaurant ngon lành, nó nấu ăn ngon dễ sợ, thì phải cho con ăn đồ nó nấu, thôi nó buồn lắm. À, quý vị, cái pháp tổ sư nó rõ ràng như vậy, quý vị cứ đòi cứ đổi hoài, cứ không làm theo cái lời chỉ thị. Xong cứ thắc mắc hoài tại sao mà con niệm Phật đã 10 năm rồi, con tham gia cái Phật thất nhất là 20 cái Phật thất rồi mà con vẫn chưa nhập được cái niệm Phật tam muội. Nghe. nhỏ này nó khôn nghĩa sợ. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Ông nói là cái niệm A Di Đà Phật muốn nhập tân bất loạn đó, ta phải cùng một cái mỗi A Di Đà Phật giống nhau để nó dễ giống nhau. Tôi nói đừng tưởng tượng, cứ niệm Phật đi, đừng đòi hỏi đủ thứ ấy. Muốn giống muốn khác, nói tâm phân biệt. Có người khác thầy hỏi là thầy nói giữ giới, bây giờ có người khác ăn chay thì chịu thua rồi, đều bây giờ than phiền về cái giữ giới. Thầy biết không, giữ giới nó khó dễ sợ. Nếu mà con mà giữ giới cả ngày luôn á thì con, cái tâm con không có thể làm gì khác được hết á. Hết sức rồi, nếu mình cứ sức mình giữ để mà không phạm giới đó, đâu còn sức mình niệm Phật nữa. Nếu như mình giữ được giới, tự động mình nhập định đương nhiên. Sự thật như vậy này, quý vị muốn nhập cái nát lam bụi này dễ, quý vị dễ hơn, quý vị nên giữ giới thì nhập nó dễ hơn. Cái ý nghĩa là vậy đó. Ai thắc mắc gì khác không? Giữ giới nghĩa là sao? Cái giữ giới là sao? Cái giới đương nhiên là nếu như quý vị mà giữ giới được, Đức Phật nói không ngoa đâu. Quý vị giữ giới được tự động quý vị sẽ nhập định dễ dàng lắm. Thầy muốn nhập định dễ dàng thì nên giữ giới. Nó quan trọng lắm. Giữ giới nghĩa là sao? Giữ giới là gì? Giữ giới là không có được giận người ta. Nó dễ sợ như vậy. Nó giảm gì vậy? Mình giận người ta. Mình giận người ta hoài, mình giận con cháu mình giận người khác. Là mình đang phá giới, là mình nhập niệm Phật tam muội cũng được. Không cách mà nhiều thế. Mình cứ nói cái dễ ghét, nó niệm bên cạnh nó niệm ồn không thể tưởng được. cái Phật điện chút xíu mà hét to, người dễ ghét dễ sợ. Hoặc là nó cái ông kia thấy đi nhiều thì dễ ghét dễ sợ, cái chân đi mà giống như sắp xỉu tới nơi, tu gì kỳ dữ vậy. Mình có trách người ta không, dễ sợ không? Sao nào bác Tân Ngư có gì nói không? Ừ, cái đó là phạm khẩu nghiệp. Con đâu có nói gì đâu thầy. Bởi cái con còn tạo cái tâm nghiệp nó còn nặng hơn nữa. Không nói mà cái tâm nó la bại bại, nó nói trời đất ơi sao mà dễ ghét không thể tưởng được. Tôi chịu không nổi, tôi phải bỏ đi. Mà không biết. Mà tôi cười lắm, tôi cười có nhiều người như vậy, nó là thầy con đâu có nói gì đâu, con đâu có nói gì đâu, mà không nói mà cái tâm nó sắp nổ, thì nó giết nó sang giết người ta rồi đó, mà nó không nói gì hết á, nó chỉ sẵn nó đợi cơ hội để nó giết người ta thôi, chỉ đợi thôi. Xong mình nói là tại mình mắng nó, ủa tại sao thầy hung với con dữ vậy, con đâu có làm gì đâu, tại sao thầy ác với con vậy thầy, con vô tội, con chưa làm gì hết á, con không có làm gì hết á. Con sắp giết người thôi chứ con không có làm gì hết. Cái bà hỏi ở đây thầy cho con hỏi này, đứng cái bà này còn ghê. Bà nói bà chụp cổ tôi, bà nói thầy cho phép con hỏi thầy một câu, lỡ trường hợp như vậy đó, rồi con sẵn sàng bóc cổ người ta tới nơi rồi đó, mà con có nên nói ra thì chứ thôi, chứ tại vì mình nói ra thay vì mình bóc cổ người ta, một cái thứ Atula khác nữa. Sao mà cái chùa này toàn Atula không? Ừ. Giữa cái này nó phải chọn giữa bóp cổ người ta, cái giữa là chửi người ta.
Suy cái gì mà xua nữa?
Mà nói biết bao nhiêu cái rừng công đức nó bị đốt cháy hết. Sang quả ngân có ý kiến, quả ngân có một cách, có phương pháp đây. Hả? Nàng bà lái xe dễ sợ. Thank you. Cái bà lúc mà bà diễn tả đó là đứng đầu nó là tôi chịu không nổi đó. Tôi nghe tôi thấy bà tôi xanh mặt luôn, thấy bà tôi khiếp luôn. Dữ dữ sợ luôn. Một cái loại Atula. Lúc mà mình nóng như vậy, mình có nhiều cách mà mình giải quyết lắm. Cái cách nó có nhiều cách mà giải quyết cái này đó, rất nhiều cách. Cái quan trọng nhất á, tất cả nó có cái chung của nó là có một cái ranh giới mà quý vị không thể qua được. Cái đó là cái giới. Không được qua cái ranh giới của cái giới. Mình không được hại người ta. Quý vị có thể giận cái này nói, nhưng mà quý vị không có quyền làm cái gì để hại người ta hết. Không có quyền cái đó. Người ta có sai lầm chừng nào, người ta còn có tàn ác, gian ác chừng nào, mình đúng chừng nào đi nữa, mình không có quyền hại người ta. Mình không có quyền. Cái đó là cái giới của mình. Không có được làm. Mình làm bất cứ cái gì đó là lỗi của mình, không phải lỗi người khác. Cái này là cái không thể mình cái suy luận. Cái này không phải chuyện lý trí, mà vấn đề là mình có một cái tự động trong người mình, cái tâm mình đó. Khi mà tới cái mức làm gì làm, tới cái mức mà sắp hại người ta, mình không được, mình phải rút lui. Lúc mà quý vị mà ý thức được rằng mình sắp làm một cái hành động gì đó mà có thể hại người khác, mình tự động mình phải chặn mình lại lập tức, mình rút lui. Mình rút lui. Tôi không tin. Nghe rõ chưa? Cái lý do tại sao tôi dạy quý vị là nên tự chặn mình lại, rút lui. Tại nếu quý vị làm chặn lại, tự chặn mình lại, rút lui đủ nhiều lần đó, sẽ có người tới dạy quý vị làm sao giải quyết vấn đề quý vị. Nếu quý vị vượt cái ranh giới đó, không ai dạy quý vị đâu. Chẳng hạn như, để cho quý vị thấy, bởi vì tôi nói quý vị biết là tại sao tôi khen cái tụi Atula sáng nay. Cái này là cái thử thách mà tôi cho cái tuổi nhóc Atula đó, là tôi đẩy nó tới đường cùng đó luôn. Nó có quyền cắn, nó còn một đường cuối cùng là cắn thôi, mà hai đứa nó không cắn, nó nhất định nó không cắn. Tụi nó không phải là tụi nó giỏi dễ sợ, nó nhất định nó không cắn. Tụi nó giỏi lắm, nghĩa là đẩy nó tới đường cùng luôn. Nó biết nó không có cách nào, nó không tha thứ đứa kia được á, mình hiểu đó rồi, mình có chấp nhận cái đó. Như điều nó không hại người khác. Nó không hại người nó giận, cái đó rất quan trọng. Muốn tu phải có cái đó. Không có cái đó không ai dạy cái gì đâu. Không có cái đó sẽ đọa. Bởi vì sáng nay tôi nói cái gì nghe. À, tôi xin lỗi quý vị, là tôi nói tôi khen tụi nó, nhưng điều tôi nói quý vị tha thứ, thì ra quý vị phải hiểu ơn một cái là nếu quý vị thực sự mà hiểu là quý vị phải cảm ơn tụi nó cắn nhau, không phải tha thứ nó, phải cảm ơn nó cắn nhau. Nó cắn nhau tôi mới giảng, có cái hồi giảng quý vị pháp như này là quý vị không được qua cái đường đó. Tụi nó chứng minh nó có thể có được cái tự chủ như vậy, thành dạy nó được. Tại quý vị phải cảm ơn, biết ơn tụi nó là có cái luận cũng như vậy, để quý vị có cơ hội để thấy được cái pháp phải như vậy, tu mới được. Chứ đừng khinh thường tụi nó, phải biết ơn tụi nó. Tôi biết quý vị không đồng ý với tôi chỗ này. Giờ đi về đi. Đây là cái tuyệt vời của cái pháp đại chúng. Chúng mới cho quý vị thấy được cái pháp như vậy thôi. Tu mình thấy không được đâu. Không thể nào từ mình ngồi tu mà tưởng tượng ra được. Không cách nào tưởng tượng được như vậy. Ai có thắc mắc gì không? Yes, Thomas. Quý vị biết không? Mỗi lần mình giận á, là quý vị không biết rằng có một người đang giật dây mình, nói là giận đi, giận thì thấy nó dễ ghét dễ sợ, thấy nó ác dễ sợ, thấy nó tàn, nó gian dễ sợ không? Người ta đang giật dây mình, nó mày nên giận đi, giận là đúng rồi. Mình nói tôi nhất định tôi không giận. Tại sao? Cái giận này là một cái chuyện tôi sẽ lỗ lã, cách nào tôi thắng được với cái giận này? Cái giận này nó đem toàn được chừng số cho tôi không? Nhất định tôi không giận. 5 phút sau nó giật dây nó mà giận đi, coi thấy không? Nó bỏ đói con nó luôn, không phải riêng mày đâu, nó ai nó cũng ác thế đó. 5 phút sau nó giật dây thêm một lần nữa, một lần giật dây mình cứ lầm lơ, cuối cùng nó không thèm giật dây mình nữa, là mình hết giận. Nó giảm gì như vậy đó.
Nhắc lại cái gì một chuyện rất quan trọng. Là cái điều kiện mà để quý vị mà có thể có cơ hội mà giải quyết cái vấn đề quý vị đó, hoặc là tham hoặc là sân si đó, điều kiện mà không thể không có được, là quý vị không được qua cái ranh giới của cái hại người ta, của cái giới. Nếu như quý vị mà cứ luôn luôn mà có được cái tự chủ độ mà người ta có thể tới mà không bao giờ vượt cái ranh giới của cái hại người ta, ranh giới của cái giới đó, thì quý vị sẽ khám phá có những cái phương pháp rất dễ dàng để giải quyết những cái sân hận của quý vị. Sân hận quý vị rất dễ giải quyết nếu mà giữ được cái ranh giới đó. Phải hiểu như vậy này, cái lý do mà khi mà quý vị trong tương lai có thể được học cái cách hoặc được hiểu cái cách để mà giải quyết tại sao quý vị sanh cái sự sân hận như vậy, là tại vì là quý vị tạo cái phước để được như vậy. Cái phước cách nào? Phước là khi mà quý vị sân hận, quý vị không được phá giới, mới có cái phước mà được giải quyết nó được. Có sự liên hệ rất rõ ràng, quý vị phần có phước mới được người dạy cho quý vị, hoặc là có thể tự suy nghĩ làm sao mà không mà giải quyết cái chuyện sân hận của mình. Muốn tạo cái phước đó, đúng chưa? Cái phước đó quý vị tạo thẳng bằng cách là khi mình giận như vậy là mình không được quá vượt qua cái ranh giới của cái giới, không được hại người ta. Cứ làm gì hoài tự động có đủ phước để mà giải quyết được cái vấn đề đó. Thế Phật pháp mà dễ sợ, thâm thúy dễ sợ. Phật dạy một cách rất là hay. Cái việc cái dữ giới này từ từ nó giải quyết hết. Thành tôi mới thấy chuyện tôi cười nhất á, là tôi dạy cái thần chú này. Cái thần chú nó hay dễ sợ lắm. Nó diệt ma, nó trừ tà. Thằng cái tụng cái chú này thôi. Dạ. Yeah. Đổi cái bút chì đó hả? Để mà đuổi ma, đuổi quỷ đó hả? Nếu mà tôi biết thì tôi bán được rồi, sao tôi chỉ cái gì được, đâu có dễ vậy. Yeah, chú Lăng Nghiêm. Yeah. Mấy cái chú nói nó ngon vậy thôi, chứ còn cái chú phần lớn người ta đọc hiệu nghiệm rất là ít hiệu nghiệm, tại đọc thật chẳng biết đọc, chứ không phải cái chú nó không hiệu nghiệm. Chưa đủ sức. Nhớ. Mọi việc nó sẽ giải quyết hết. Tất cả mọi cái chướng ngại tự động nó sẽ giải quyết hết. Không cần làm gì, không cần tụng chú, không cần gì hết. Tự động.
Ý tôi nói là vậy đó. Thì mình đừng trách cái nghiệp mình, cái khó khăn mình ở cái nghiệp, đừng có trách. Cứ ngồi cứ giữ giới, đang tới là cái thử mình cứ im lặng mình chịu đựng. Và từ từ nó sẽ giải quyết hết. Cái khó khăn đi tu phải khó khăn mới hiểu được, cái khổ tu mà nó dễ không hiểu được. Cái khó khăn mới mở được cái huệ mình. Thầy nói đừng có sợ tu, đừng có sợ khó khăn. Giống bữa trước tôi đi chở xe về, tôi nói con nhỏ nằm trong xe, nó nói là mấy sư cô là gì đó, nó nói một cái câu, có sư cô nói cái tôi, sư cô với tôi cười nói với nhau, con nhỏ bữa nào nó xuất gia chúng ta phải đi nó một trận. Em nhỏ nó sợ, nó thôi con xuất gia nữa đâu. Cái đó là chứng minh cho thấy là vẫn còn sợ khó khăn. Tu cũng có sợ khó khăn. Tu càng khó khăn mình càng xông tới gần cái khó khăn để mình có cơ hội mình học, mình giải quyết nó được. Còn nó mà nó khó quá thì không dám tu nữa thì không cách nào mình tu được hết. Không ai tu nổi hết. Cái tu mình là càng khó mình mới càng tu được. Càng khó mình mới càng giỏi. Hỏi hai con nhỏ Atula, coi. Nghe tôi đẩy cho nó hết đường nó luôn, nó không còn chỗ đứng nó luôn nữa. Coi thử mày làm cái gì? Mày có cắn không? Nó còn một cái sợi tóc nó sắp điên tới nơi rồi. Mày có cắn không? Mày có phá giới không? Mày có hại người ta không? Vì nó không hại người ta, bởi nhiên bởi công chuyện nó được giải quyết ngay lập tức. Nó hại một cái nó đoạn ngay lập tức, nó ráng mà chịu. Ai thắc mắc gì không? Yes. Bây giờ thầy phải đi shopping cho con bây giờ. Có người shopping, hơn người shopping làm sao mà cái kinh tế sống được. Sao chứ con? Tôi đâu có biết đâu, tôi đâu phải là Phật Bồ Tát mà tôi biết mấy chuyện này. Tôi đâu phải Atula, sao tôi biết cái chuyện này được. Ai muốn giúp và trả lời? Nói là mình tu thì mình có định lực thì mình có sức nhiều hơn, thì cái sức đó mà mình lúc mình xài, lúc mình giận thì mình cũng giận hơn nhiều nữa. Cái lý do mà ngồi thiền càng ngày thiền càng ngày cái người càng đầm á, đúng không? Càng ngày càng đầm, đúng không? Người càng đầm thì càng ngày càng bớt cái tham dục, gọi là cái trạng thái của cái trí huệ. Cái vì càng tu thiền, càng ngồi thiền càng nhiều, càng có định lực càng sâu, càng giữ nó càng lâu, thì càng ngày cái trí huệ nó càng phát triển ra, thì càng ngày càng người nó càng đầm đầm và
nó thường xuyên đọc, thay vì chỉ thường xuyên một, thì càng ngày nó càng nhiều hơn, càng ngày nó càng thường xuyên hơn. Tại cái lý do mà chẳng hạn như cô này, cô nói là gia đình cô bỗng nhiên, cái cô với chồng cô bỗng nhiên bây giờ không bớt mấy cái tham dục này nọ, tại vì hiện bây giờ họ ở trong, họ ở ra ngoài cái dục giới rồi, tại nó bớt cái tham dục, thoát được, thoát đi được cái dục. Thành ra có nghĩa là cái thân mình nó ở đây, cái thân mình nó còn ở đây, để cái tâm mình nó thoát ra cái cảnh giới dục giới rồi, thành cả ngày mình bớt tham dục. À, tôi cái trường hợp thứ nhì mà nói tại sao mà càng tu mà có càng có định lực, mỗi như càng ngày cái máu tôi la nó càng hung lên. Nói tôi cũng biết sao mà giải quyết vấn đề này, chắc tôi gửi tụi nó đi qua bàn Phật Phấn Thành để họ giúp họ tay thì ra sao. Còn tôi là vô phương cứu chữa. Thầy tôi chưa bao giờ tôi dạy phương pháp giải quyết cái này hết đó. Tôi đọc 200 cuốn sách, không có cái nào mà nó sách nào mà chữa bệnh mấy tụi Atula hết đó. Làm sao bây giờ? Tôi có cái sự lựa chọn. Tôi có thể giấu. Cái thứ nhì là mình khoe. Nếu mình giấu nó, thì mình khoe nó, mình không giấu, nó lộ ra thì hoặc là nó giết nhau thì nó giải quyết xong rồi, hoặc là nó sùng, nó cắn nhau không đã, nó qua nó cắn mình, nó bỏ mình, nó đi, thế cũng giải quyết hết. Cái đó là trí huệ rồi quý ông quý bà. Cái này là thiệt sự là cái trí huệ nó cao siêu. Mình hay may mắn, bỗng nhiên nó được giải quyết. Mình biết tại sao. Tôi không biết tại sao nó giải quyết được. Tôi không hiểu sao giải quyết được. Tôi câu hỏi nó làm tôi khó chịu. Tại vì thứ nhất á, mà họ là đệ tử của tôi. Thành ra cái khổ là như vậy nè. Câu hỏi như vậy có nghĩa, tôi nghe như vậy có nghĩa là thầy dạy học trò thì có định lực, xong để thầy cho phép tụi nó thành càng ngày càng hung tợn lên. Thành có nghĩa họ đang chỉ trích cái tôi dạy học trò tôi như vậy. Tôi hơi sốc một tí chứ, hơi sốc tai một tí. Tôi nghĩ học trò tôi nó tuyệt vời lắm, đâu có gì hư đâu. Tôi cái câu hỏi làm tôi rất là khó chịu. Tôi kêu tụi nó Atula, tôi đứng dậy, tôi nói đâu phải là tôi chê tụi nó đâu, quý vị không hiểu vậy. Thành ra hỏi câu hỏi như vậy nó là chỉ chú trọng vào cái phần mà nó không tốt thôi. Còn có cái phần tốt của nó là cái định lực nó cho phép họ mở cái huệ để họ có thể xả được lẹ hơn. Thành ra cái mà nó xấu xa đó nó phải lộ ra để họ mới xả được. Nếu như mà không thấy nó, sao mình xả nó được? Thầy nghe rõ chưa? Là mình muốn nhìn nó cái xấu nhìn cũng được, mà không thấy được cái hay rồi sau nó là trong nó hung bạo như vậy, thì ra nó có cái khả năng nó có thể xả được cái hung bạo đó được. Còn nếu mà cái chủng tử nó không có lộ ra, nó vẫn còn nằm ở dưới, nó không xả được. Nó phải lộ ra mình mới xả được. Để quý vị thấy cái phương pháp để giải quyết nó. Cái này giữa tôi với đệ tử của tôi, nó không liên quan gì với quý vị hết đó. Quý vị nhìn nó, quý vị ráng mà chịu. Ba người chúng tôi giải quyết với nhau đó. Quý vị đệ tứ nhân đoàn nhìn vào muốn nó sao mà hiểu được cái chuyện cái uẩn khuất ở trong mới được. Cứ ngồi đó ngồi vườn rào nhìn mà trong cái đòi hoài hiểu phía trong thôi, làm sao mà thấy được. Thì tôi khuyên những cái người mà chuyên môn hỏi những câu hỏi như vậy, mình không thể nói ai hết. Đứng mà nhìn người ta,
kệ người ta. Mình tu, mình không nhìn vào lỗi người ta, mình chỉ nhìn vào lỗi của mình thôi. Tất cả quý vị đều phạm cái giới, cái luật đấy, là chuyên môn nhìn cái lỗi người ta. Thành quý vị nhắc lại một lần nữa, các đồng bào phải biết ơn hai đệ tử Atula của tôi để cho phép nó lộ ra là cái thói quý vị là chuyên môn nhìn lỗi của người khác. Không lo nhìn lỗi của mình, lo nhìn lỗi người khác không? Cái đặc biệt của hai đứa học trò tôi mà tôi quý nó chỗ này là nó dám bị lộ cái xấu xa của nó, mà nó dám đứng đó để mà nó tìm cách nó sửa, thay vì nó bỏ nó chạy. Phi thường, không phải là dễ đâu quý vị. Chừng nào quý vị để tôi vạch cái xấu quý vị ra, quý vị có thể dám đứng đó không? Phản bác thân hơn, mình tu mà vui vẻ, đẹp đẽ mà sung sướng thì mình tu. Còn mà thấy mà nó khó khăn, mà thấy toàn là xấu xa, nhơ nhớp hơn thì mình không tu nữa. Cái tu đó phương pháp dễ quá, tu chừng nào mới giác ngộ nổi. Thì quý vị bây giờ tôi nói khen nó rồi, tôi nói quý vị nghe, tôi chê thì nói cho quý vị nghe. Nó mà nó đáng lý tụi nó phải giác ngộ rồi. Tôi rất là thất vọng. Tôi bật mí cho nó giác ngộ mà nó chưa giác ngộ được. Tôi khổ, khổ sở nhưng mà trò vẫn chưa giác ngộ như thế. Yes. Tại sao nó giác ngộ không được? Thích làm công chúa. Ai thắc mắc gì khác không? À, mình có hỏi thì mình trở về mình đi shopping nha. Có mấy bà cụ đây. Thành ra mình có mấy bà cụ đây mà bà cụ thành tâm muốn tới nghe pháp, nghe cái giảng kinh này nọ, thì buổi chiều sau khi giảng kinh rồi mình có thể cái vị trong đường về đó ghé chở cho mấy bà cụ về để khỏi làm phiền con cụ, cho họ đi chơi này, cho tội họ được không? Các bác sống ở gần nhà gần đây mà thành đâu có phiền phức gì đâu, dễ dàng lắm.